Tạ Vĩnh Khang tưởng đã dồn cô vào lựa chọn giữa trắng tay và cúi đầu. Ông không hiểu rằng khi đã mất gần hết những gì có thể bị dùng để đe dọa, Nhã Tâm cũng không còn lý do chấp nhận một lối thoát mang tên người khác. Yêu cầu niêm phong được chấp thuận chỉ 10 phút trước khi xe của xưởng in Bạch Sa đến nhận máy. Đại diện hội đồng giám sát thành phố xuất hiện cùng một chuyên gia vật liệu và hai nhân chứng phụ huynh. Lần đầu tiên từ khi bị đình chỉ, Đường Nhã Tâm được đứng trong phòng in không phải với tư cách người bị xét hỏi, mà là bên yêu cầu kiểm chứng. 9 tờ giấy than được đặt riêng dưới đèn xiên, chuyên gia đo độ dày, hướng cong, bề mặt bóng và dấu ép. Nhã Tâm trình bày bản vẽ cô đã ghi từ lần quan sát qua kính, tờ số 2 đúng là có mép cắt lượn, tờ số 4 cong ngược chiều với tờ số 5. Tờ số 7 mang hai vùng lực chồng nhau, còn hạt bụi đỏ trên tờ số 9 là loại bột đánh dấu từng dùng trong kho giấy cũ. Tạ Vĩnh Khang ngồi phía đối diện, nói những khác biệt có thể do việc bảo quản hoặc do Nhã Tâm cố tình gom giấy, đã dùng từ nhiều nơi. Lập luận ấy khiến một số phụ huynh dao động. Nếu cô có quyền tiếp cận phòng in suốt nhiều tháng, cô hoàn toàn có thể thu thập giấy cũ. Nhã Tâm không tranh cãi về động cơ. Cô yêu cầu chuyên gia kiểm tra thứ tự lớp mực và hướng lực. Kết quả sơ bộ cho thấy 9 tờ không mang một chuỗi ép liên tục. Có tờ từng bị cuốn theo chiều dọc, có tờ theo chiều ngang, khoảng cách giữa các dòng lệch nhau, dấu con lăn không trùng vị trí. Như vậy, cô nói trước máy ghi hình, khẳng định rằng cả 9 tờ được sao trong một lượt từ đề thi gốc là không phù hợp với dấu vật lý. Chúng đến từ nhiều lượt máy khác nhau. Căn phòng xôn xao. Đây chưa chứng minh ai đặt giấy vào tủ, nhưng nó đánh gãy hình ảnh đơn giản mà hội đồng đã lặp suốt một tuần. Nhã Tâm mở đề, đặt một xấp giấy than vào máy, rồi giấu cả xấp.